Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, câu cuối của Đức Giêsu nói chúng ta nghe rõ không? Nước trời thuộc về những ai trở nên bé nhỏ. Nước trời thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ. Nước trời thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ. Nước trời thuộc về những ai trở nên trẻ nhỏ. Ở đây những bà mẹ nào mà có con em đi lễ chiều hôm nay giơ tay lên. Những bà mẹ bế các em đi á, giơ cao tay lên. Những bà mẹ bế em giơ cao lên, giơ cao tay lên. Những bà mẹ có các em giơ cao tay lên rồi, giơ cao tay lên. Rồi chúng ta một tràng tay để chúc mừng những bà mẹ đang có những em bé đấy. Chị em biết là ở đây thì chúng tôi thánh lễ 7 giờ tối Chủ nhật, lễ của giáo điểm tin mừng thì có lễ, có chỗ ngồi riêng cho các em thiếu nhi trong giáo điểm hoặc những em đi lễ thiếu nhi. Và lúc rước lễ thì các em lên, xếp hàng lên, và thay vì các em được rước mình Thánh Chúa thì các em được đặt tay cầu nguyện rồi các em đi xuống. Cho nên những em thiếu nhi ở đây thường là được đặt tay cầu nguyện lúc rước lễ, hoặc là trước thánh lễ khi mà đặt nghi thức đặt tay cầu nguyện. Tôi thấy hình ảnh những bà mẹ dễ thương lắm. Có bà tay thì bế, tay thì dắt, tay xách, một nách thì mang hai đứa, có khi bà ba đứa, có khi bà bốn đứa, nó cứ sấp hỏi đủ hết chưa, dạ còn đứa đang ở nhà. Hình ảnh của những bà mẹ mà đưa con đến để được đặt tay cầu nguyện đẹp lắm. Mà còn có những bà mẹ là chưa có bé ở bên ngoài mà có bé ở đâu? Ở đâu? Trong bụng. Lúc nãy có hai bà mẹ, một bà áo đen với bà áo trắng hay sao đó, đứng ngay đây nè, đến xếp hàng và thư cha chúc lành cho bé của con. Nếu mà mình bảo bé của con đâu thấy bà bế đâu, bé ở đây, bé ở đây, đặt tay chúc lành cho thai nhi trong bụng. Và thưa anh chị em, những bà mẹ như vậy là những bà mẹ mà biết giáo dục con em của mình, gọi là thai giáo, giáo dục ngay từ lúc còn trong thai, đã cho nó được nghe lời Chúa, đã cho nó được cầu nguyện, đã cho nó được lên mà được chúc lành. Vì đứa bé ở ngay từ trong thai, nó đón nhận tất cả những cái gì bên ngoài qua người mẹ. Mẹ vui thì nó to lên, mẹ vui thì nó, mẹ buồn thì nó, mẹ khóc thì nó, mẹ đau thì nó, mẹ như thế nào thì nó như vậy. Cho nên thời gian mà bà mẹ mang thai đó, người ta tránh không có đi đám tang, không có đi những cái chỗ buồn phiền, không có đi những chỗ cháy nhà hay là đi nhà thương, bệnh viện vân vân. Rồi người ta treo những hình những cái bé thật là dễ thương, hoặc là treo hình mẹ, Đức Mẹ bồng bé hài nhi để cho người mẹ cứ ngắm nhìn đứa bé đó, thì hình ảnh đứa bé đó nó ghi khắc vào trong người mẹ và đến trong đứa bé. Rồi nói năng cầu nguyện nhẹ nhàng, có khi cầu nguyện với bé. Mấy bà có thai có cầu nguyện với đứa con của mình không? Có không? Vỗ vàng nó, con ơi con cầu nguyện với mẹ nha, đọc kinh với mẹ nha, hát với mẹ nha. Rồi có những bà mẹ thì cho nó nghe giảng 365 bài giảng ngay lúc còn trong thai. Có không? Có, nó nghe được không? Nghe được. Nó nghe được, nó dẫy, nó đạp, nó nghe được. Cho nên thưa anh chị em, hãy, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình. Cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Đặt to lên, cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình. Anh chị em cầm cuốn tập san hay là cầm cái quạt dưới cao lên, cầu nguyện cho trong, chúng ta đang sống trong 90 ngày, cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Nhớ chưa? Làm lại nha. Cầu nguyện cho các gia đình có được
niềm vui gia đình
nhờ sống ở trong
tình yêu lòng thương xót.
Mà muốn như vậy, mấy chị em chúng ta cùng nhìn lên trên, bỏ đi, bỏ đi, chúng ta cùng nhìn lên ở trên cung thánh này. Chúng ta thấy hôm nay trên cung thánh có một cái hình ảnh là một mái tranh. Thấy mái tranh không? Thấy mái tranh, những anh chị em ở bên kia chắc phải đứng lên thì mới nhìn thấy được. Hoặc là ai có điện thoại di động á, thì chúng ta mở Facebook tín thác.net sẽ nhìn thấy rõ. Chúng tôi đang online trực tiếp. Mấy anh chị em mở Facebook tín thác.net hoặc là tối về mở YouTube giáo điểm tin mừng. Mấy anh chị em nhìn lên đây, đây là một mái tranh. Mái tranh này tượng trưng cho mái nhà. Mái tranh này tượng trưng cho mái ấm. Mái tranh này tượng trưng cho gia đình. Một gia đình có được niềm vui thì đó là mái ấm. Một gia đình có được tình yêu lòng thương xót thì đó là tổ ấm. Còn nếu mà một gia đình không có tình yêu lòng thương xót thì không có niềm vui, thì đó chỉ là mái tranh, đó chỉ là căn nhà chứ không thể là mái ấm, không thể là tổ ấm được. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy trở nên bé nhỏ, có nghĩa là trở về với tuổi thơ của mình, trở về với cái ngày xa xưa nào đó. Ngày xưa, ngày xưa, đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường. Hoặc anh chị em hát bài về đây, về mái nhà xưa đó, về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây tên. Chúng ta trở về với mái nhà xưa, trở về cái nơi mà mình được chôn nhau cắt rún, trở về với mái nhà xưa, trở về nơi mình chôn nhau cắt rún. Cái mái nhà, cái tổ ấm, cái mái ấm này cũng là giáo hội. Căn nhà này cũng là giáo hội mà chúng ta được mời gọi trở về nguồn của giáo hội. Căn nhà này cũng tượng trưng cho mái nhà thờ, tượng trưng cho giáo xứ, và ở đây tượng trưng cho giáo điểm tin mừng. Mà chúng ta vẫn hát bài giáo điểm tin mừng. Lát nữa kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau hát bài đến với giáo điểm tin mừng. Để chúng ta đến với giáo điểm tin mừng là chúng ta cũng trở về cái mái nhà. Mỗi ngày hoặc mỗi tuần anh chị em trở về giáo điểm tin mừng này, trở về căn nhà này để sống tinh thần của trẻ thơ mà Chúa mời gọi ngày hôm nay, là hãy trở nên bé nhỏ, trở nên bé thơ để được vào nước trời. Cái căn nhà này nó bé, nó nhỏ, những người to đùng có chui vào được không? Những người to đùng có chui vào được không? Trả lời to lên, những người to đùng có chui vào được không? Chui vào thế nào được mà bỏ được? Những người to đùng có chui vào được không? Những người cành càng bự lớn có chui vào được không? muốn vào được căn nhà này, chúng ta phải trở nên bé nhỏ. Muốn vào được trong mái ấm lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng phải trở nên bé nhỏ. Muốn được vào trong trái tim của Chúa, vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng phải trở nên bé nhỏ. Càng bé nhỏ bao nhiêu thì chúng ta càng có chỗ ở trong trái tim của Chúa bấy nhiêu. Càng bé nhỏ bao nhiêu thì chúng ta càng có chỗ ở trong trái tim của người khác bấy nhiêu. Những người lớn, những người tự cho mình là lớn, những người khoác những chức vụ cao sang, cao trọng, quyền cao chức trọng, rồi cho mình là lớn, cho mình là to, cho mình là bự, đi đâu cũng phải bắt người khác phải kính, phải bẩm, phải lạy, phải bái, phải chào, đi đâu cũng nhận già nhận dạng, ta đây thế này, ta đây thế nọ. Ở ngoài đời người ta vinh vinh vang vang, ở trong đạo gặp các đấng nào mà không thực tâm tu cũng vinh vinh vang vang, rồi thì cao ngạo, rồi thì to lớn, rồi thì cồng kềnh, không có chỗ trong trái tim của người giáo dân. Đúng không? Đúng không? Những vị nào mà càng cao, càng to, càng cao ngạo bao nhiêu thì càng không có chỗ ở trong trái tim của những người dân nghèo, người dân khổ, người dân nhỏ bé, thấp cổ bé miệng. Đúng không? Những người nào càng cao ngạo bao nhiêu, càng giàu có, xe hơi, nhà lầu, máy lạnh, rồi thì ở tầng cao, rồi thì hàng rào kín cổng cao tường, rồi xây những đền đài, những đền thờ cao trọng, sang trọng, nguy nga, lộng lẫy bao nhiêu, thì càng không có chỗ ở trong trái tim của những con người bé nhỏ. Đúng không? Mà không có chỗ ở trong trái tim của những người bé nhỏ thì có chỗ ở trong trái tim Chúa không? Có không? Chúng ta nhìn vào đây, cái mái nhà này có nhà lầu không? Có xe hơi không? Có máy lạnh không? Không. Chỉ có cái gì thưa anh chị em? Biết cái gì đây không? Biết gì đây không? Gáo gì? Gáo gì à? Con Khánh này đi cho. Khánh này đây. Sao rồi? Rồi, đây là cái gáo, gáo múc nước mà làm bằng dừa, gọi là gáo dừa. Và đây là cái gì? Cái lu mà cái nắp nó, chúng ta thấy là nấm mọc lên rồi, nấm tay mèo nó nấu ngon lắm. Nó cũ kỹ, nó xưa xưa rồi. Và nếu mà anh chị em đến đây thì chúng ta có thể múc lấy nước và chúng ta làm cái gì? Uống nước lòng thương xót. Mát không? Mát không? Ngon không? Sạch không? Ngọt không? Làm thêm hớp nữa. Rồi uống rồi chúng ta có thể dội lên đầu cho nó mát được không? Chúng ta có rửa tay cho nó sạch được không? Rửa chân cho nó sạch được không? Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu. Máu và nước tuôn trào, đây là nước rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, đây là nước rửa sạch tất cả những bợn nhơ của chúng ta. Hình ảnh anh chị em thấy một đứa bé tí tí đây nè, đây là thấy đeo đó, nó đang trên đường trở về mái nhà xưa đó. Ngày ngày giáo hội vẫn đợi chờ, ngày ngày mẹ giáo hội vẫn dang rộng vòng tay đón nhận đứa con. Nó phải trở nên bé nhỏ nó mới vào được giáo hội, nó phải trở nên bé nhỏ mới được vào nước trời, nó phải trở nên bé nhỏ là nó tín thác hoàn toàn vào tay của cha nhân từ. Trở nên bé nhỏ là hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa là cha, như là một người cha nhân từ vẫn ngày đêm ở trong mái nhà, mái ấm của giáo hội, đợi chờ cái đứa con nó quay trở về. Khi nó đến cửa thì lấy nước mà rửa, lấy nước mà rửa, lấy nước cho nó uống. Nước rửa, nước uống làm cho nó mát cả bên trong lẫn bên ngoài, và nó bước vào trong giáo hội. Thưa anh chị em, đấy, cái lu nước ở đây. Mời anh chị em, mỗi người chúng ta đến đây, đến với giao điểm tin mừng, chúng ta có nước lòng thương xót là đài Đức Mẹ, đài Chúa Giêsu. Anh chị em đến uống nước ở đó hoàn toàn miễn phí, không có phải trả một đồng tiền nào cả. Anh chị em đến đó uống nước rồi còn lấy nước để mà về, đem về nhà, lấy nước đem đi làm phép. Và chúng tôi mời các anh chị em uống nước ở đó, vừa tiết kiệm tiền để không phải mua nước bên ngoài, lấy tiền ấy làm việc bác ái. Thay vì anh chị em mua một chai nước 5.000, 10.000 lấy múc uống, 5.000 làm việc bác ái, được không? Làm thêm hớp nữa, 10.000 làm việc bác ái, được không? Và việc thiện sẽ rửa sạch lỗi lầm của chúng ta. Mình chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại tội lỗi của mình bằng cách mình làm việc thiện. Mỗi lần mình làm việc thiện là mỗi lần một gáo nước rửa sạch lỗi lầm của mình. Nhớ, cho nên tội tình thì phải đi mua nước mía, nước ngọt, nước cam, nước gì cho nó. Càng uống càng khát, càng uống càng tốn tiền, càng uống càng đau bụng. Thì hãy lấy nước lòng thương xót uống đi. Rồi chúng ta để dành tiền ấy mà làm việc bác ái cho người nghèo. Rồi chúng ta lại vừa giữ được vệ sinh môi trường, không dùng những cái ly nhựa, không dùng những chai nhựa vứt lung tung làm ô nhiễm môi trường. Ta thấy vừa có lợi về mặt tự nhiên, vừa có lợi về mặt siêu nhiên. Nước của lòng thương xót, đứa bé nó mới dùng cái gáo này nó uống, người lớn thì bảo là tôi phải dùng uống nước này nước nọ, phải bia bọt cơ, phải rượu ngoại cơ, phải XO cơ, phải Hennessy cơ, phải champagne nhờ cơ. Người lớn cao ngạo lắm, người lớn lựa chọn lắm, đứa bé nó chả cần lựa chọn, nó cứ hồn nhiên đơn sơ. Khát phải không? Khát thì uống, đói thì ăn. Vô coi đây có cái gì ăn không, nó lại đứa bé nó lại nó lục quang gánh của mẹ nó. Anh chị em thấy đây là cái nón lá. Đây là cái nón lá, cái nón lá mà ngày xưa mẹ tôi vẫn đội. Mẹ tôi đi bán rau muống ngoài chợ suốt bao nhiêu năm trời, nuôi tôi khôn lớn nên người ngày hôm nay. Cái nón lá của mẹ tôi đấy, người 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 cái nón lá toàn mùi mồ hôi thôi, toàn mùi người thôi, toàn mùi cá, mùi thịt, mùi rau, đủ thứ mùi. Vì mẹ tôi dùng cái nón này, khi nóng thì mẹ quạt, khi mưa thì mẹ che, mẹ đội. Cái nón ấy đã đưa mẹ tôi từ nhà ra chợ, từ chợ ra đường, từ đường trở về nhà với cái nón lá và đôi quang gánh này. Cái đôi quang gánh anh chị em thấy ở đây, người mẹ đã tảo tần quằn vai mà gánh con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Những người cha, những người mẹ đã quằn vai quằn lưng để mà gánh gạo nuôi con, gánh từng gánh bắp, gánh từng gánh rau. Ngày xưa nhà tôi thì bán rau muống, mẹ tôi 3 giờ sáng dậy cùng với bố tôi đi hái rau muống, hái những bó to về nhà lại xẻ ra làm đôi, làm hai bó nhỏ bán cho có lời. Rồi cái bó nào mà bán không được ế thì đưa về nhà mới ăn. Cái nào rau nào nó nát, rau nào nó vụn thì để dành mà ăn. Còn cái nào nó ngon thì bán cho khách. Đấy, với cái gánh rau muống ấy, với gánh bắp ấy, với gánh khoai ấy, với gánh gạo ấy đã nuôi nướng, nuôi dưỡng 4 chị em tôi. Người chị lớn cũng đi tu ở dòng Mến Thánh Giá. Tôi ngày hôm nay đang hiện diện nơi đây, tôi cảm nhận được rằng là những cái vất vả, cái tảo tần, những giọt mồ hôi của những người cha, của những người mẹ nó như thế nào. Mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là phải trở về, trở về, trở về. phải trở về với mái ấm của mình, phải trở về với mái nhà xưa của mình. Những nhà lầu, những xe hơi, những biệt thự, những căn nhà cả triệu đô la, cả triệu đô la ở nơi đó người ta phung phí, người ta tiêu tốn biết bao nhiêu tiền. Một cái toilet không bằng vàng, bằng cả một cái nhà của một người dân bình thường, thưa anh chị em. Chỉ một cái nhà vệ sinh của họ cũng đã xây được mấy cái căn nhà tình thương, tình nghĩa cho người nghèo. Chỉ một cái hồ bơi của họ thôi cũng đã xây được cả mấy căn nhà cho những người bị sạt lở. Bao nhiêu những căn nhà nguy nga, đồ sộ ấy, tiền tiêu như nước ấy, hàng ngày những tiếng đùa, tiếng cười, tiếng giỡn, ăn chơi đú đởn, rượu chè, cờ bạc, gái hú, đủ thứ ở trong đó, tội lỗi đầy ở trong đó. Họ đang xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa, họ đang làm cho Chúa đau lòng vô cùng. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, nào tất cả hãy trở về mái nhà xưa, trở về với căn nhà của giáo hội, trở về với căn nhà của lòng thương xót, như là một đứa bé mà ngày hôm nay Chúa bảo rằng là nếu không trở nên bé nhỏ thì không được vào nước trời. Mà tại sao ta cứ muốn làm người lớn, muốn to tành? Tại sao ta cứ muốn phải dương lên? Tại sao ta muốn phải vênh vang lên thì bao giờ mới được vào nước trời, thưa anh chị em? Những con người ở đây từ sáng sớm 5 giờ đã vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Những con người ở đây, thưa anh chị em, đấy, con dắt hai đứa bé lên đây cho cha. Con dắt hai đứa bé lên đây. Đây nè, hai đứa bé đây nè. Anh chị em nhìn hình ảnh của nó đây. Một ai phụ, Lan phụ dắt một đứa. Bé lên đây. Đi lên thẳng đây con. Dắt chị lên đây con. Đấy, thưa anh chị em, hãy trở nên bé nhỏ để bạn ngồi xuống. Những người ngồi trong này phải ngồi xuống. Ngồi trong, ngồi xuống, người ngoài mới nhìn thấy. Đây, thưa anh chị em, hai đứa bé đây, với người mẹ ở đây, người mẹ, con giới thiệu cho mọi người biết hai đứa con của con nó như thế nào.
Dạ, hai đứa con của con
nó to lên.
Sinh ra là bị bỏng từ khi lúc sinh ra đến chứ. Con cũng chịu khổ nuôi con cho đến như con nghe ở đây là có được.
Thôi, con nói giọng. Đứa lớn là tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con đứa lớn 19.
Lớp 19 tuổi, tên là gì?
Dạ, Phạm Thị Huê.
Phạm Thị Huê 19 tuổi, con nói được không?
Dạ, con Phạm Thị Huê 19 tuổi.
Phạm Thị Huê 19 tuổi, còn con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con bé 19, con
con nào 19? Đứa nào 19?
Được cái đứa nín.
Đứa bé là Phạm Thiều Huy 19 tuổi, phải không? Còn đứa lớn là bao nhiêu?
Đứa lớn 19 nữa, con em
đấy. Đứa nào 19, đứa nào 16, đứa nào 17?
Đứa 16 này, đứa 19
này. Con bé này tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con Phạm Thị Huê 16 nè.
Con bé lớn, con bé đứa cao á là Phạm Thị Huê 16 tuổi. Con bé thấp á là chị là Phạm Thị Hường 19 tuổi. Đứa bé này này, đứa mà nó thấp á là Phạm Thị Hường 19 tuổi. Còn đứa cao này là Phạm Thị Huê 16 tuổi. Rồi hai chị em nó bị bệnh gì?
Dạ, con đưa ra bệnh viện Hà Nội thì
nó bị bệnh gì?
Hồn ở đây mà lý thường bị bỏng.
Nó bị bỏng, bỏng từ bao giờ?
Dạ, sinh ra đến giờ đó.
Nó sinh, bỏng, bẩm sinh à?
Dạ, bẩm sinh.
Bẩm sinh nó bị bỏng. Cái bệnh này thì thật là thực tội, vì lần đầu tiên chúng ta thấy. Tôi lại cứ tưởng là nó bị bỏng là vì do mẹ nấu canh hay là nó làm sao. Chứ còn như thế này, anh đặt lấy giùm tôi hai cái ghế thấp cho nó đứng lên cho người ta khỏi mất công với. Đặt lấy bế lên. Đứng lên cho người ta thấy mà khỏi mất công. Đứng lên con. Cho đứng lên. Đỡ giữ nó. Ở đây, đây là bé 19 tuổi là bé Hường. Phải không? Phạm Thị Hường. Đây là chị là 19 tuổi, còn lớn này là cao, đây là
Con 16.
À, con 16 tuổi, con học lớp mấy?
Con đi học.
Con biết chữ không?
Không.
Con có đau không?
Đau.
Đau, con có biết đọc kinh không?
Biết.
Con biết làm dấu không?
Biết.
Rồi con làm dấu coi, nhìn nhìn cha.
Cha và con thành thân, amen.
Rồi con biết đọc kinh lòng thương xót không?
Con đọc thì bé đọc theo chứ.
À, bé nó đọc theo. Thưa anh chị em, đấy, đây là những người mẹ đây, đây là hai đứa bé đây. Chúng ta ngồi xuống đi, ngồi xuống, đứng lên làm sao mà những người sau nhìn thấy được. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh là người mẹ đấy. Thế con làm gì để con nuôi sống hai đứa bé này?
Chà, con cứ làm hái sâu rồng, cứ chị em thằng xóm là họ giúp, nhiều khi đi làm được thì chị em giúp cắt đó.
Rồi con có mấy đứa con?
Dạ có bốn.
Bốn đứa con. Đứa này là đứa thứ mấy?
Dạ đứa này, hai đứa này đứa sáu, con hái chị trước.
Nhà bốn đứa con gái, hai chị trước có bệnh không?
Dạ có.
Rồi chồng của con?
Chồng con ở nhà cũng đi biển, khi tháng đi được tháng khốn.
Rồi. Rồi bây giờ chúng con làm sao mà biết đến giáo điểm tin mừng này? Ai giới thiệu cho con đến đây để làm gì?
Có anh Hồ đi về nên nói với con. Con cũng mơ ước tên đi lâu rồi mà không có ai đem đi. Sao anh ở đây thôi thì anh đem đi.
Hả?
Anh đem đi thì con mới biết cho con biết. Con biết chỗ muốn đi hết.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta nhìn thấy hình ảnh đây là mẹ giáo hội đấy, người mẹ của những đứa con đau khổ đấy. Giáo hội là người mẹ của những người con ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, vật chất lẫn tinh thần, đau khổ thể xác lẫn đau khổ tâm hồn. Mái nhà của giáo hội vẫn mở rộng, mái nhà của giáo điểm tin mừng không khước từ bất cứ một ai. Chúng tôi đón nhận hết tất cả mọi người, những con người đau khổ nhất, những con người nghèo nàn nhất, những con người tội lỗi nhất. Mái ấm của giáo điểm tin mừng, mái ấm của lòng thương xót luôn mở ra, vì tất cả chúng ta được mời gọi trở nên bé nhỏ, trở nên bé thơ, là hoàn toàn tín thác, hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Chỉ như thế chúng ta mới được vào nước trời mà thôi. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta, mỗi một người trong ngày hôm nay nhìn thấy hình ảnh này, chúng ta biết được rằng mình còn sung sướng, mình còn hạnh phúc nhiều lắm. Còn biết bao nhiêu con người đau khổ như thế này. Mà ngày thứ hai, 21 tháng 8, chúng tôi đi đến những mảnh đời như thế này đây. Chúng tôi đi đến với 850 những gia đình nghèo như thế này. Để chúng tôi đến với 430 những em học sinh hoàn cảnh như thế này đây, để đem lòng thương xót của Chúa đến bằng những món quà, bằng những phần học bổng, và rất cần những bàn tay của những con người đang sống trong đầy đủ, đang sống trong dư thừa, đang sống trong dư giả, hãy bớt ra, mà lại gần hơn nữa là tấm lòng của anh chị em tan nghèo, tan rách nát, tan đùm bọc lẫn nhau. Mái nhà của giáo hội, mái nhà của lòng thương xót vẫn đang chờ đón chúng ta. Ta tặng cho chúng con những món quà của lòng Chúa thương xót nha. Cảm ơn tấm lòng của anh chị em, nhưng mà chị em để lúc khác nha, để lúc khác con. Cảm ơn con nha. Để lúc khác, đây không phải là quyên, nhưng mà đây chỉ là cho chúng ta thấy được hình ảnh của những con người đối tượng của lòng thương xót, những con người mà Chúa mời gọi chúng ta là phải trở nên bé nhỏ như thế này. Đây là những đứa bé hoàn toàn bám chặt vào mẹ. Nếu mẹ không đỡ, nó té rồi. Thì mỗi người chúng ta bé nhỏ trong lòng thương xót của Chúa, bám chặt lấy Chúa, hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đây, cho tặng cho chúng con những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chuỗi cho con. Chuỗi cho con. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và hết tất cả, không còn gì để tặng cho chúng con, tặng cho chúng con cả nguyên một tâm lòng của Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn đây một bà mẹ nữa phải không? Hôm nay tin mừng cho những bà mẹ và ôm con, hai bà mẹ ôm hai đứa con. Con.
Dạ, thưa gia và cộng đoàn, con là Maria lớn ở địa phận Vĩnh, giáo xứ Cờ Đông, con ở ngoài Bắc. Thưa cha, là con bị bệnh đồng kính khi được 3 tháng là mắc căn bệnh đồng kính, con đi chữa khắp nơi. Dạ.
Con đừng có khóc, con nó khóc thì giọng nó khó nghe, mà nói càng khóc càng không nghe được. Con của con là nó bị động kinh từ lúc bé rồi sau nữa.
Dạ, con đi chữa khắp nơi mắng được, rồi là có người giới thiệu cho con đi vào lòng thương xót, thì con đi vào ngày chủ nhật một chay là được cha đặt tay cầu nguyện cho con, cầu của con đấy về được 2 tháng là con được khỏi bệnh. Thì nay đã được khỏi được 3 tháng rồi, thì con hôm nay lên làm chứng cho Chúa là con đã được khỏi được chạy khắp nơi ạ. Mạnh khỏe.
Đây, mạnh. Đây là đứa bé mà nó bị động kinh từ lúc 3 tháng tuổi, rồi mẹ nó bế nó vào đây để cầu nguyện. Sau 3 tháng thì nó khỏe, nó chạy chơi như thường. Nó tên là gì?
Dạ, Phan Thị Cô Hào.
Bây giờ nó bao nhiêu tuổi?
Dạ được 2 tháng.
Mày phải 2 tháng tuổi á?
Mày
bao nhiêu tháng?
Dạ 22 tháng.
22 tháng tuổi tức là đó. Thì chị em thấy dễ thương không? Đó, chúng ta thấy là phải trở nên bé thơ như thế này nè. Ta thấy nó cứ vui vẻ, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy đó. Ta thấy đó, vậy phải trở nên bé thơ như vậy, hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy, vào được nước trời. Nói cho ai làm gì thì làm, cứ vui, cứ cười, cứ đơn sơ như vậy, vì nó biết rằng có ai bên cạnh nó. Có ai bên cạnh nó? Mẹ bế đi chứ bắt tao bế hoài. Chúng ta thấy không? Đó, nó cứ đơn sơ hồn nhiên như vậy, thưa anh chị em. Mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái tinh thần hồn nhiên đơn sơ là như vậy đấy. Đây, cho tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thích không?
À, con à cho.
Rồi. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xuống nha. Rồi. Thưa anh chị em, rồi tới một bé nữa, rồi con bé nữa, rồi ba bé. Chị con đợi chút, rồi dắt ta lên. Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, trước hết thì con cũng chào cha, chào cộng đoàn. Là con của con đó là năm 2012 là cháu nó bị bệnh não, coi như là chết đi rồi, coi như là đọc kinh các thánh rồi. Đây là con của con, là Maria, là Đoàn Thị Kim Thương đó ngồi xe lăn á, là năm 2012 là cháu nó chết đọc kinh các thánh rồi, chờ nhà thờ.
Khinh bé lên giùm đây, khinh cái xe lăn để giùm đấy.
Còn đây, còn đây là con của, là cháu ngoại con của con bé nhà con đấy.
À chứ không phải, cái này là con con.
Còn đây là con của con.
Này là con của con đây. Xong này là con của con này. À, mời chào phát tay thưa anh chị em, đây là một gia đình. Đây, đây là ai?
Mẹ.
Con tên gì?
Anh Thúy.
Hả?
Anh
con
Thúy.
Con tên gì?
Anh Thúy.
Anh Thúy, rồi. Anh Tuyết, con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con 6 tuổi.
Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết coi đứa con của con nó được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người con.
Dạ, con là Maria Đoàn Thị Kim Thương. Dạ, con được, con 22 tuổi.
Ừ. Rồi, con giới thiệu, chia sẻ cho mọi người coi được ơn gì, cả gia đình được ơn gì như thế nào.
Dạ, con của con nó là nó chết đi rồi. Là
đứa nào chết?
Đây, con gái con chết rồi mà nhờ lòng thương xót. Là lúc con nhập xứ ở giáo xứ Bình Thuận, giáo xứ Bình Thuận lại đọc kinh cho cháu 9 ngày. Mà bây giờ cháu nay nó bình phục mà nó khỏe, mà mỗi cái là cháu không đi được nữa thôi. Vâng, là Chúa cứu cháu đã nay đã khỏe.
Hallelujah. Anh chị em giơ cái quạt, giơ cuốn sách lên. Hallelujah. Giơ cao lên, cầm cuốn sách, cầm cuốn tập san hoặc cầm cuốn quạt, cái quạt giơ cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi kế tiếp, rồi nó bị bệnh như vậy, rồi sao nó sinh được đứa bé này như thế nào?
Dạ, trong lúc cháu nó đang đi dạy nó khỏe, cháu nó có
làm nghề gì?
Dạ, cháu nó dạy học kèm á, là cháu sanh con bé này được 1 tuổi thì cháu nó kêu nó nhức đầu, rồi cho nó đi khám bệnh ấy, thì bệnh viện bảo là bị rối loạn tiền đình, rồi một bệnh viện ấy, thì nói là bị diêm xoan, rồi nó kéo mù mắt cháu đâu thấy đường, rồi thấy vậy bảo là chắc hay là mắt cháu nó kém, đưa xuống trung tâm chuyển, đi xuống Sampon đặng khám mắt, thì bác sĩ nói là cháu nó bị như khối u não nó bị bể, là cháu nó bị bể mất một mặt đường thần kinh rồi, nó bị đuôi rồi. Rồi bác sĩ mới cho đi chụp MRI thì ở bệnh viện ta chẩn đoán ra là bị khối u não, với cho về Chợ Rẫy mổ. Thì bác sĩ chê, rồi bác sĩ bảo thôi giờ chị đưa cháu về đi, rồi làm đám cho cháu. Thì về nhà thì cháu nó nằm ruồi muỗi nó bu, không có biết cái gì hết, mà đổ nước cũng không được, cho uống sữa cũng không được. Thì lúc đó thì ở giáo xứ thì có một người là cầu nguyện cho các bệnh nhân, thì lại thì bảo thôi cháu nó chết rồi không còn nữa, thì đi mua đồ tang, mua quần áo với đèn cầy này nọ kia, đặng để 4 giờ sáng nhà thờ đánh chuông rồi báo giật chuông cho cháu, rồi đọc kinh lòng Chúa thương xót, thì cháu tự nhiên nó tỉnh lại từ từ. Đó, rồi với đưa cháu về nhà, thì lúc đó là đang ở trong ngoài, với đưa cháu nó về nhà, là lúc đó con nhập xứ ở Bình Thuận. Đó là đưa về nhà thì các cô, các cậu ở lòng thương xót ở Bình Thuận nó vô đọc kinh là 9 ngày sáng 4 giờ đi lễ xong rồi là dắt nhau về nhà đọc kinh cho cháu. Rồi thấy cháu nó bình phục, từ từ cái đổ nước cho cháu được, thì đấy là lòng Chúa thương xót cứu cháu được khỏe mạnh đến nay. Mà ước nguyện từ trước đến giờ để lên làm chứng mà xa xôi, rồi hôm nay con sẵn có dịp ấy, đưa cháu lên để làm chứng. Rồi xin hết.
Bây giờ mắt nó không nhìn thấy, bây giờ nó nhìn thấy được không?
Dạ, một mắt bị đuôi luôn rồi, còn một mắt đó thì con có mổ là dẫn cái ống từ để đặt từ ở đây lên chỗ này đặng để truyền dịch cho nước nó ra, là còn có một con mắt thấy đường thôi, còn một con mắt không thấy đường cha.
Còn tay chân?
Tay ấy thì cử động được mà chân thì không có đi được, là ở nhà là cháu nó lết thôi. cháu nó lết như là đi vô nhà vệ sinh thì con có chế một cái xe 4 bánh, là giống như cái ghế ngồi vậy đó, là làm 4 cái bánh xe cho cháu nó tự nó lăn tay nó đẩy đẩy nó đi vô nhà vệ sinh vậy. Dạ.
Rồi được mấy cháu?
Dạ, con thì chồng muốn chết thì con được 2 đứa con, một thằng con trai với đứa con gái, thì thằng con trai của con thì chú ban cho khỏe mạnh.
Để còn con bé này thì được mấy đứa con?
Dạ, được 1 đứa con mà cháu nó cũng chẳng giấu gì với cha với cộng đoàn là cháu nó lúc nó đi học với nó hư, nó đi tù 5, tù 7, rồi nó đi chơi rồi nó là người ta đã lấy phải rồi. Rồi con mới thấy vậy con đem về con nuôi. Rồi con lúc đó con cũng nói là thôi kệ nó đi, bây giờ cái số mình vậy rồi thì mình nuôi. Thì nghĩ rằng là nuôi con được 10 tháng thì mẹ nó lại đổ bệnh xuống.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh người mẹ chả bao giờ bỏ con của mình. Dù con của mình nó có hư, dù con của mình nó có lỡ lầm, có thế nào đi chăng nữa, người mẹ vẫn cứu mang đứa con. Và cho rồi hết kêu mang đứa con rồi tới kêu mang đứa cháu, cứ như thế, người làm vợ rồi làm mẹ rồi làm bà, mẹ giáo hội cũng thế, vẫn kêu mang những đứa con, dù nó tội lỗi, dù nó lỡ lầm, dù nó sa ngã, dù nó sa đi ngã lại cả 100 lần, thì mẹ giáo hội lòng thương xót của Chúa vẫn không bao giờ bỏ bất cứ một con người nào. Vì thế mà anh chị em chúng ta cũng vậy, không được quyền loại trừ bất cứ con người nào, dù họ là tội lỗi, dù họ yếu đuối, mà cũng không được quyền khinh chê, khinh bỉ bất cứ người nào, dù họ nghèo, dù họ bệnh, dù họ thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không bao giờ chúng ta được quyền loại trừ hay là phân biệt đối xử với bất cứ một ai. Máy ấm của giáo hội, máy ấm lòng thương xót, máy ấm của giáo điểm tin mừng với đôi quang gánh vẫn đang chờ đón chúng ta. Và những cái hàng rào này là những cái hàng rào mà nó cản trở con người đến với lòng thương xót Chúa. Những hàng rào của sự cao ngạo, những hàng rào của sự ích kỷ, những hàng rào của cái sự gồng mình lên, cồng kềnh, to lớn, cao ngạo, cho rằng mình là thế này, cho mình là thế nọ, cho mình là thế kia, cho mình là có tiền, cho mình là có quyền, cho mình là đẹp, cho mình là sang, cho mình là giàu. Những hàng rào này nó ngăn cản con người đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta phải loại bỏ những cái hàng rào này để mọi người đều có thể đến được với mái ấm của giáo hội, mái ấm của lòng thương xót, mái ấm của giáo điểm tin mừng, mà thấy được rằng ở đây không thiếu gì cả. Vì có cây, có cây, có cây đu đủ, đã đủ rồi còn thiếu gì không? Đã đủ rồi còn thiếu gì không? Đã đủ rồi còn muốn gì không? Đã đủ rồi còn ham gì không? Đã đủ rồi còn thèm gì không? Trong lòng thương xót có thiếu gì đâu, đủ cho tất cả mọi người, vì đó là lòng thương xót. Cho tặng cho gia đình chúng con đến với giáo điểm tin mừng. Cho tặng cho chúng con, đây là cây quạt nha. Cây quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima. Còn đây là 365 bài giảng nha. Con được nghe bao giờ chưa?
Dạ rồi cha.
Ha?
Dạ rồi.
Rồi, bây giờ con đến đây con cảm thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Vui.
Ha?
Vui.
Đến để thấy vui, vậy là đủ rồi. Về trong mái ấm gia đình có được niềm vui gia đình, nhờ sống ở trong tình yêu, lòng thương xót. Đây là sâu chuỗi cho con nha. Đây, móc khóa cho bé, cây quạt, móc khóa, chuỗi máy, đủ hết chưa? Rồi, bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng nhau hát với tất cả trái tim của mình, hát với tất cả tấm lòng của mình đến với giáo điểm tin mừng. Anh chị em chúng ta cùng cầm cái quạt hoặc cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau hát với tất cả tâm tình, với tất cả trái tim, đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, là trở về mái nhà xưa, trở về tuổi thơ dại, tuổi thơ ấu, trở về với lòng thương xót của Chúa, đem lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, giới thiệu lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Anh chị em đã được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Anh chị em đã được dìm mình vào trong biển đại dương lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào, thì cùng nhau đến với giao điểm tin mừng. Bé hai bé lên đây. Đến với giao điểm tin mừng. Bé hai bé lên đây. Đứng lên ghế. Hai tay lên nào, su Giêsu Giêsu, con muốn ít ngày xót thương, tha thứ chưa lành dặn con về nguồn hạnh phúc. Diệt nguyên thờ nàng, ngài ơi dù tình thương xót, con luôn tin tưởng, tin thác nơi lòng xót thương. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên đó. Đứng yên đó, đứng yên đó, đứng yên đó. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Mời anh chị em nghe rao lịch công giáo.